Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư thứ nhất Côrintô, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học Côrintô nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 9 là phần mở đầu của thư thứ nhất Côrintô. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 9. Phaolô theo ý muốn của Thiên Chúa được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng sốt then, người anh em cùng cha của chúng ta, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Côrintô là những người đã được nên thánh trong đấng Christ Giêsu, được gọi là các thánh đồ cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Giêsu Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta. Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Giêsu Christ, để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức, như lời chứng của đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em. Vậy các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta chẳng thiếu một ân tứ nào. Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Như chúng ta thấy thì phần mở đầu của thư thứ nhất Côrintô bao gồm lời chào, lời chúc phước, lời khích lệ của Phaolô đối với hội thánh ở tại Côrintô, cùng với lời ông cảm tạ Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 1. Phaolô theo ý muốn của Thiên Chúa được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng sốt then, người anh em cùng cha của chúng ta. Phaolô dùng cái cách nói Phaolô theo ý muốn của Thiên Chúa được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong thư thứ nhất Côrintô này, mà ông còn tiếp tục dùng nó ở trong thư thứ nhì Côrintô, trong thư Ê-phê-sô, trong thư Cô-lô-se, trong thư Ti-mô-thê nhì. Riêng ở trong thư Ti-mô-thê nhất thì ông dùng cái cách nói bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chúng ta đã học biết rằng danh xưng Thiên Chúa được dùng để chỉ chung ba ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và Đấng Thần Linh tức là Đức Thánh Linh. Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa, nhưng Thánh Kinh cũng xác định Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, Ngôi Lời là Thiên Chúa và Đấng Thần Linh là Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hiểu rằng chỉ có một Thiên Chúa và Thiên Chúa thực hữu trong ba thân vị, còn gọi là ba ngôi. Bởi đó chúng ta có danh từ Thiên Chúa ba ngôi. Ở trong tiếng Hán Việt thì có danh từ tam vị nhất thể để nói về cái sự thực hữu của Thiên Chúa, có nghĩa là ba thân vị hiệp một trong một thực thể. Xin quý bạn chị em đọc và nghe lại hai bài giảng về ba ngôi Thiên Chúa ở trong loạt bài giảng về Thiên Chúa đã được đăng ở trên tìm hiểu thánh kinh.com. Khi Phaolô dùng cách nói Phaolô theo ý muốn của Thiên Chúa được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, là ông muốn nói rằng ông làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ theo ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa. Có nghĩa là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đều muốn ông làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời đã định sẵn và biệt riêng ông cho chức vụ sứ đồ. Đức Chúa Giêsu Christ đích thân kêu gọi ông vào chức vụ sứ đồ, và Đức Thánh Linh ban cho ông năng lực để ông làm tròn nhiệm vụ sứ đồ. Danh từ sứ đồ có nghĩa là người được sai đi để thi hành một nhiệm vụ. Sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ là người được Đức Chúa Giêsu Christ sai đi để thi hành nhiệm vụ rao giảng tin lành trong thế gian. Dĩ nhiên, cái bổn phận rao giảng tin lành là bổn phận chung của tất cả mọi con dân Chúa, như lời của Chúa đã truyền ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Nhưng những sứ đồ là những người được biệt riêng cho công việc rao giảng tin lành. Họ là những người dành toàn thời gian trong cuộc sống của họ để rao giảng tin lành. Việc làm ăn kiếm sống chỉ là việc phụ thuộc, Và khi họ được hội thánh tiếp trợ thì họ không lo cái việc làm ăn kiếm sống nữa mà chỉ chuyên lo cho cái việc giảng tin lành. Thời nay, phần lớn các giáo hội mang danh Chúa dùng danh xưng nhà truyền giáo hoặc là giáo sĩ, ở trong tiếng Anh là missionary, thay vì dùng danh xưng sứ đồ. Thậm chí nhiều giáo hội cho rằng chức vụ sứ đồ không còn trong hội thánh. Tuy nhiên, chức vụ sứ đồ là một trong các chức vụ ở trong hội thánh đã được Chúa lập ra trước khi hội thánh được thành lập. Chức vụ sứ đồ đóng góp một cách tích cực ở trong công tác rao giảng lời Chúa, để qua đó phối hợp với lời rao giảng của các tiên tri thời Cựu Ước và lời rao giảng của chính Đức Chúa Giêsu Christ mà lập thành nền tảng chân thật của hội thánh, như chúng ta đã học ở trong Ephesos đoạn 2 câu 20. Sau khi hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần nhằm thứ sáu ngày 30 tháng 5 năm 27, thì các sứ đồ vẫn tiếp tục nhiệm vụ ở trong hội thánh. Lời của Chúa dạy rõ như đã chép trong Ephesos đoạn 4 từ câu 11 đến câu 13. Thực tế, Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng tin lành, một số làm người chăn và người dạy, hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và sự tri thức về con Đức Chúa Trời, mà nên một người hoàn toàn theo mức độ trưởng thành trọn vẹn của Đấng Christ. Ngày mà hội thánh hiệp một trong đức tin và sự tri thức về con Đức Chúa Trời mà nên một người hoàn toàn theo mức độ trưởng thành của Đấng Christ, chính là ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Vì thế, cho đến ngày Đấng Christ đem hội thánh ra khỏi thế gian, mỗi một chức vụ trong hội thánh và mỗi một ân tứ Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa trong hội thánh đều còn nguyên như thuở ban đầu khi hội thánh mới được thành lập. Sosthen vốn là chủ nhà hội của Do Thái giáo ở tại Corinto. Khi Phaolô đến giảng tin lành ở trong nhà hội, thì Sosthen đã tin nhận và trở thành môn đồ của Đấng Christ. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 17 ghi lại sự kiện Sosthen bị dân Israel theo Do Thái giáo bắt và đánh đòn ở trước tòa án của thống đốc Galileo. Có lẽ Sosthen đã trở thành một trong các trưởng lão trong hội thánh tại Corinto. Rất có thể Sosthen đã từ Corinto mang thư của hội thánh tại Corinto đến Epheso cho Phaolô. Có thể lúc Phaolô đang viết thư thứ nhất Corinto thì Sosthen đang có mặt bên cạnh và ông dự phần trong cái lời chào thăm con dân Chúa ở tại Corinto, chứ ông không dự phần trong nội dung còn lại của lá thư. Câu thứ nhì, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Corinto là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta. Như chúng ta đã học biết, hội thánh có nhiều danh xưng khác nhau ngoài cái danh xưng thường dùng để gọi một hội thánh địa phương, như là hội thánh tại Corinto, hội thánh tại Epheso, hội thánh tại Thessalonica, vân vân. Ngày nay thì chúng ta lại dùng cái cách gọi là hội thánh tại Hà Nội, hội thánh tại Sài Gòn, hội thánh tại Đồng Nai, vân vân. Ngoài cái cách gọi như vậy thì Thánh Kinh còn gọi hội thánh với những cái danh xưng như sau. Hội thánh của Đức Chúa Trời, như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28, Corinto nhất đoạn 1 câu 2 mà chúng ta đang học hôm nay, đoạn 10 câu 32, đoạn 11 câu 16, câu 22, đoạn 15 câu 9, Corinto nhì đoạn 1 câu 1, Galati đoạn 1 câu 13 và Thessalonica nhất đoạn 2 câu 14. Rồi lại có danh xưng hội thánh của Đấng Christ như đã chép trong Roma đoạn 16 câu 16. Hội thánh của các thánh đồ như đã chép trong Corinto nhất đoạn 14 câu 33. Hội thánh trong Đấng Christ Giêsu như đã chép trong Thessalonica nhất đoạn 2 câu 14 và Galati đoạn 1 câu 22. Hội thánh ở trong Thiên Phụ chúng ta và trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa như đã chép trong Thessalonica nhì đoạn 1 câu 1. Hội thánh của Thiên Chúa như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 5. Hội thánh của Thiên Chúa hằng sống như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 15. Hội thánh của những con đầu lòng được ghi tên trong các tầng trời như đã chép trong Hebrew đoạn 12 câu 23 và hội thánh của các người được chọn như đã chép trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 13. Tất cả những danh xưng này đều có một cái ý nghĩa đặc biệt. Riêng danh xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời có nghĩa là hội của những người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Về ý nghĩa của các danh xưng khác thì quý ông bạn chị em có thể đọc hoặc nghe lại bài giảng Hội Thánh, tên gọi, ý nghĩa và đặc tính đã được đăng trên khu mạng tìmhiểuthánhkinh.com. Mỗi một thành viên trong Hội Thánh đều thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, nên họ đã được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội và được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh, tức là năng lực của Thiên Chúa, để sống một đời sống mới. Sự được tha tội, được làm cho sạch tội và được ban cho Thánh Linh, tức là sự thánh hóa. Sự thánh hóa còn có ý nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, để Ngài sử dụng theo thánh ý của Ngài. Chính vì thế mà mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là một thánh đồ, tức là người được nên thánh. Thánh đồ không có nghĩa là người không còn phạm tội, mà chỉ có nghĩa là người đã được Đức Chúa Trời kể là công bình và cho dự phần trong chương trình đời đời của Ngài. Thánh đồ trong Hội Thánh vẫn có thể phạm tội vì vô ý, vì thiếu hiểu biết lời Chúa, hoặc vì yếu đuối trong đức tin, cho đến khi được mặc lấy một thân thể xác thịt mới trong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Được nên thánh ở trong Đấng Christ Giêsu là được tha tội, được rửa sạch tội và được ban cho Thánh Linh bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ và bởi đức tin vào trong sự chết chuộc tội ấy. Chúng ta chú ý, danh xưng Đấng Christ được đặt trước tên gọi Giêsu hàm ý nhấn mạnh đến mục vụ của Đức Chúa Giêsu hơn là thân vị loài người của Ngài, nhấn mạnh đến cái thành quả việc làm của Ngài hơn là bản tính của con người xác thịt của Ngài. Mệnh đề cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Giêsu Christ, được dùng để chỉ tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh vào thời bấy giờ. Ngày nay thì thư nhất Cô-rinh-tô đã được Đức Thánh Linh xếp vào Thánh Kinh Tân Ước, nên nội dung của thư cũng dành cho tất cả con dân Chúa. Câu Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta hàm ý Đức Chúa Giêsu là Chúa của Phao-lô, là Chúa của con dân Chúa trong Hội Thánh tại thành Cô-rinh-tô, mà Ngài cũng là Chúa của tất cả những ai cầu khẩn danh Ngài, dù là họ ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ thời đại nào. Danh từ Chúa dùng cho ba ngôi Thiên Chúa có nghĩa là đấng cầm quyền tuyệt đối trên muôn loài. Khi chúng ta gọi Đức Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta, là chúng ta công bố rằng Đức Chúa Giêsu cầm quyền tuyệt đối trên đời sống của chúng ta. Thánh Kinh giải thích ý nghĩa của lẽ thật này một cách tuyệt vời qua Roma đoạn 14 từ câu 7 đến câu 8. Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình, cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Và sứ đồ Phao-lô đã ứng dụng lẽ thật ấy vào trong đời sống của ông, như lời tâm tình của ông ở trong Galati đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đấng Christ sống trong chúng ta có nghĩa là Đấng Christ hoàn toàn làm chủ chúng ta, cầm quyền cai trị tuyệt đối trên chúng ta. Ngài muốn chúng ta suy nghĩ, nói và hành động như chính Ngài, tức là theo những sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Đức Thánh Linh đã khẳng định qua sứ đồ Giăng như đã chép trong Giăng nhất đoạn 2 từ câu 4 đến câu 6. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài, ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi như chính Ngài đã bước đi có nghĩa là sống như Đấng Christ đã sống. Câu 3. Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ. Đây cũng là lời chúc phước được Phao-lô chúc cho Hội Thánh ở tại Roma, ở tại Galati, ở tại Ephesos, ở tại Philip và ở tại Colosse, như đã chép trong Roma đoạn 1 câu 7, Galati đoạn 1 câu 3, Ephesio đoạn 1 câu 2, Philip đoạn 1 câu 2 và Colosse đoạn 1 câu 2. Ân điển của Thiên Chúa là sự tốt lành Thiên Chúa ban cho chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng để được ban cho. Sự bình an là sự không lo lắng, không sợ hãi, không nghi ngờ trong mọi cảnh ngộ, vì biết chắc Thiên Chúa yêu mình, tha thứ sự vi phạm của mình và chỉ cho phép những gì tốt nhất xảy đến với mình. Thiên Chúa, Cha của chúng ta, tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những sự tốt lành, còn gọi là đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời, như đã chép trong Ephesos đoạn 1 câu 3. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự bình an vượt mọi sự hiểu biết của loài người, như đã chép trong Philip đoạn 4 câu 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và tâm trí của các anh chị em trong Đấng Christ Giêsu. Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, nên trong Ngài đầy dẫy ân điển và lẽ thật, như đã khẳng định trong Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi Lời đã chịu trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Cho nên, chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta được nhận lãnh ân điển từ Đức Chúa Giêsu Christ một cách không ngừng nghỉ, như đã chép trong Giăng đoạn 1 câu 16. Từ sự đầy dẫy của Ngài, mỗi chúng ta đã nhận, và ân điển càng thêm ân điển. Chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng ban cho chúng ta sự bình an của Ngài, sự bình an của một người kinh nghiệm sự cám dỗ, sự khó nghèo, sự bất công, sự đau đớn, sự tủi nhục và sự chết. Và lời của Ngài đã được ghi lại trong Giăng đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi. Sự bình an của Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta, thế gian không thể có và cũng không thể hiểu. Câu 4. Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi, vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô chỉ ở lại Côrintô khoảng 1 năm rưỡi để rao giảng tin lành và gây dựng hội thánh. Sau đó thì ông tiếp tục các hành trình truyền giáo của mình đến những nơi khác. Nhưng Phaolô luôn nhớ về hội thánh tại Côrintô và dâng lời cảm tạ cầu thay lên Đức Chúa Trời. Phaolô có thói quen gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi một cách rất là tự nhiên và dễ thương để thể hiện sự thông công mật thiết của ông với Đức Chúa Cha. Những lúc như vậy đã được ghi chép lại trong Roma đoạn 1 câu 8, Côrintô nhất, đoạn 1 câu 4 mà chúng ta đang học ở đây và đoạn 14 câu 18. Philip đoạn 4 câu 19, Philemon câu 4. Đức Chúa Giêsu Christ, Thiên Chúa trong thân vị loài người, cũng gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của các ngươi, như đã chép trong Giăng đoạn 20 câu 17. Khi con dân Chúa có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời thì sẽ tự nhiên gọi Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời có được là qua cái sự cầu nguyện tâm sự với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Lý do Phaolô vì hội thánh tại Côrintô hay là tại bất cứ một địa phương nào tạ ơn Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời đã ban ân điển, tức là đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời cho hội thánh. Ân điển của Đức Chúa Trời ban cho hội thánh chỉ có trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, được trở nên chi thể trong thân thể của Ngài, như Côrintô nhất đoạn 12 câu 7 đã cho chúng ta biết. Qua câu này chúng ta hiểu rằng hội thánh nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời được Đức Chúa Trời dành riêng cho những ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời là đấng ban ân điển. Đức Chúa Giêsu Christ là điều kiện và cũng là phương tiện để loài người nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là đấng phân phát các ân điển và vận hành trong mỗi một con dân Chúa, để ân điển của Đức Chúa Trời được thể hiện qua đời sống của con dân Chúa. Và sự kiện này được chép lại trong Côrintô nhất đoạn 12 mà chúng ta sẽ học. Hành động của Đức Thánh Linh cũng chính là sự Đức Thánh Linh ban ân điển của Ngài cho con dân Chúa. Câu 5. Để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức. Mục đích của sự Đức Chúa Trời ban ân điển cho Hội Thánh là để con dân Chúa được giàu có trong Đấng Christ. Được giàu có trong Đấng Christ có nghĩa là được hưởng một cách dư dật mọi sự tốt lành từ Thiên Chúa. Được giàu có trong mọi lời nói là trong mỗi lời nói của con dân Chúa đều đúng với lời Chúa như đã được chép ở trong Thánh Kinh. Lời nói của con dân Chúa được thể hiện qua những ngôn ngữ mới. Cho dù là họ thuộc dân tộc nào, cho dù là họ nói được bao nhiêu ngôn ngữ mới thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa, tức là thể hiện tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Được giàu có trong mọi sự trí thức là trong mọi sự nhận xét, suy ngẫm, đúc kết của con dân Chúa đều đúng với lời Chúa, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Con dân Chúa không nên suy luận theo thói quen hay là tình cảm của xác thịt, hoặc theo các tiêu chuẩn của thế gian. Sự suy luận của con dân Chúa phải hoàn toàn dựa trên các tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tức là các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Câu 6. Như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em. Lời chứng của Đấng Christ vừa là lời phán dạy và việc làm của Đấng Christ, vừa là lời Đức Thánh Linh làm chứng về Ngài qua Thánh Kinh Tân Ước và trong thần trí của người tin Chúa, vừa là lời các sứ đồ rao giảng và làm chứng về Đấng Christ, như đã chép ở trong Giăng đoạn 8 câu 18, đoạn 10 câu 25, đoạn 15 câu 26 đến câu 27. Lời chứng ấy đã được vững bền trong lòng con dân Chúa tại Corinto và trong lòng bất cứ ai kêu cầu danh Đấng Christ, cho dù là họ ở đâu, sống ở trong thời kỳ nào. Câu 7. Vậy các anh chị em đang trong đời sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta chẳng thiếu một ân tứ nào. Nhờ có sự vững bền về lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ mà con dân Chúa có lòng trong đời sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự đến này tức là sự Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến ở giữa chốn không trung để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Tất cả những gì cần phải ứng nghiệm trước khi Đức Chúa Giêsu Christ trở lại đều đã ứng nghiệm. Quý bạn chị em có thể đọc và nghe lại bài giảng Cây vả Israel, điềm Chúa đến đã được đăng ở trên khu mạng kỳtậnthế.net. Trong khi Hội Thánh chờ đợi Chúa đến thì Hội Thánh không thiếu một ân tứ nào. Thiên Chúa qua Đức Thánh Linh đã ban cho Hội Thánh đủ các ân tứ cần thiết để mỗi con dân Chúa tự gây dựng chính mình và gây dựng lẫn nhau, đồng thời rao giảng tin lành đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho muôn dân trên đất. Các ân tứ đến từ Đức Thánh Linh được liệt kê ở trong Corinto nhất đoạn 12. Câu 8. Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đại danh từ Ngài ở trong câu này là chỉ về Đức Chúa Trời như đã nói ở trong câu 4. Ý nghĩa của câu này đã được Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô giải thích như sau. Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn, tâm thần, linh hồn và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài là thành tín, đấng đã kêu gọi các anh chị em, Ngài cũng sẽ làm điều ấy. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23 đến câu 24. Bổn phận của mỗi con dân Chúa là phải tự mình làm nên thánh như đã chép trong Giăng nhất đoạn 3 câu 3, bằng cách tránh xa tội lỗi. Nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng khiến cho chúng ta được nên thánh trọn vẹn. Vì khi chúng ta lỡ phạm tội thì chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền tha tội cho chúng ta qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nên thánh trọn vẹn không có nghĩa là không còn tái phạm bất cứ một tội nào. Ngày nào chúng ta còn sống ở trong cái thân thể xác thịt yếu đuối này và cái thân thể đang chết này thì ngày ấy chúng ta vẫn còn có thể phạm tội. Nhưng nếu chúng ta không cố tình sống trong tội, không lạm dụng ân điển của Chúa để cứ tái phạm tội, nhất là tội tà dâm, làm hại đến chính thân thể của mình là đền thờ của Thiên Chúa, thì Đức Chúa Trời luôn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta lỡ phạm tội mà thật lòng ăn năn và xưng nhận, như lời của Chúa đã chép trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9. Chính cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được nên thánh trọn vẹn. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng không muốn phạm tội, chỉ muốn sống thánh khiết theo lời Chúa, thì chính Đức Chúa Trời sẽ khiến cho tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng ta không rơi vào sự cám dỗ. Hãy nhớ, ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ chúng ta trên cả ba phương diện, sự kiêu ngạo của tâm thần, sự tham lam của linh hồn và sự ưa thích bất chính của xác thịt. Để có thể ở trong sự nên thánh trọn vẹn, chúng ta phải luôn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, như lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 1 mà chúng ta đã học, dạy cho chúng ta biết. Chúng ta luôn kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu mình ra khỏi mọi sự cám dỗ, như Roma đoạn 10 câu 13 dạy cho chúng ta biết. Chúng ta luôn nhân danh Chúa xua đuổi mọi ý tưởng cám dỗ ra khỏi tâm trí của chúng ta, cùng với các tà linh đang cám dỗ chúng ta, như cái thẩm quyền mà Chúa đã ban cho chúng ta là dùng danh của Ngài để trừ quỷ, như đã chép trong Mác đoạn 16 câu 17. Chúng ta cũng phải giữ mình, không tự đặt vào hoàn cảnh môi trường bị cám dỗ. Chúng ta phải luôn hướng về Chúa, không ngừng tương giao với Chúa trong tâm thần bằng cách suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo, như lời của Chúa đã chép trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Và kính thưa Hội Thánh, một trong những tội mà con dân Chúa dễ phạm nhất là cái tội tà dâm. Vì thế, chúng ta cần phải tuyệt đối không một mình ở chung với một người khác phái và không bao giờ để ý tới, đưa mắt tới, đụng chạm tới những cái loại văn hóa phẩm đồi trụy khiêu dâm. Và cái tội thứ hai đó là cái tội nói dối để che giấu một điều gì đó, nói dối để tự bảo vệ mình, để có thể tránh được cái tội nói dối đó, thì chúng ta luôn luôn cẩn thận hướng lòng của mình về Chúa trước khi chúng ta lên tiếng để trả lời một cái điều gì đó. Khi gặp một câu hỏi khó trả lời thì chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng mình, hoặc là Chúa ban cho chúng ta cái lời đúng theo ý của Ngài để chúng ta trả lời, hoặc là Chúa ban cho chúng ta cái sự bình an để chúng ta im lặng mà không cần phải trả lời. Nên nhớ, khi chúng ta không trả lời, khi chúng ta không lên tiếng, thì không ai có thể ép buộc chúng ta. Chắc trong thời gian qua, quý bạn chị em đã đọc, đã nghe loạt bài Hoa Huệ giữa chông gai. Và quý bạn chị em đã thấy một trong những nhân vật được nói đến là anh Jun. Anh Jun, nếu mà dịch sang tiếng Việt thì có nghĩa là anh Vân. Vân ở đây có nghĩa là mây bay ở trên trời. Anh là một người được đầy ơn của Chúa. Bản thân anh được Chúa dùng để làm ra nhiều phép lạ và đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Chúa. Thế nhưng cũng có những lúc anh trước cái nghịch cảnh đã phải nói ra những lời nói dối không đúng với lẽ thật. Đó là cái sự yếu đuối của bản thân của anh, cũng giống như một số các nhân vật ở trong Thánh Kinh mà chúng ta đã biết, như là Abraham, như là Isaac, họ cũng đã từng nói dối để tự bảo vệ chính mình, hay là David. Nhưng tất cả những điều đó không phải là cái gương sáng, cái gương tốt để mà chúng ta học theo. Những điều đó được ghi lại để cho chúng ta biết rằng quả thật con người xác thịt của chúng ta, dù đã được Chúa thương xót thánh hóa con người, cái thân thể xác thịt này của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn bị giới hạn trong cái sự yếu đuối của mình, trong cái kinh nghiệm của hàng chục năm sống ở giữa một cái thế gian tội lỗi. Chúng ta vẫn đôi khi bởi cái sự yếu đuối của mình mà phạm tội nói dối. Và chúng ta hãy học lấy những cái tấm gương như vậy để chúng ta tránh xa, để chúng ta không vấp phạm trong cái sự nói dối. Lời của Chúa đã dạy rằng ở trong miệng của Đấng Christ không có một lời nói dối, mà chúng ta, mục đích của chúng ta là được trở nên giống như Đấng Christ. Mà nếu chúng ta cứ thản nhiên nói dối để bảo vệ chính mình thì cho đến bao giờ chúng ta mới có thể giống như Đấng Christ? Câu thứ 9. Đức Chúa Trời là thành tín. Bởi Ngài, các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, có nghĩa là Đức Chúa Trời không hề thay đổi bản tính và Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài, như đã chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đồng 7 câu 9. Vậy nên hãy biết rằng, Đấng tự hữu hoàng hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa thành tín, giữ sự giao ước và sự từ ái đến ngàn đời cho những ai yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài. Mỗi con dân Chúa trong hội thánh đều được Đức Chúa Trời biết trước về sự họ sẽ ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và vui lòng vâng phục Ngài. Nên Ngài đã kêu gọi họ và tháp họ vào trong hội thánh của Ngài. Roma đoạn 8 câu 29 đến câu 30 chép: Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ, những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình, những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển. Vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, mỗi con dân Chúa trong hội thánh là một chi thể của thân thể Đấng Christ, nên mỗi con dân Chúa có sự thông công với nhau và với Đấng Christ. Sự thông công nói lên sự hiệp một. Chính nhờ sự hiệp một với Đấng Christ mà con dân Chúa trở nên giống như Đấng Christ. Giống như Đấng Christ là trở nên trọn vẹn như Đấng Christ, đồng cai trị với Đấng Christ, cùng hưởng sự vinh quang của Đấng Christ. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 11 đến câu 12 chép rằng: Lời này đáng tin, vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài. Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Và văn đoạn 17 câu 22: Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con, để họ là một cũng như chúng ta là một. Vì Đức Chúa Trời là thành tín nên tất cả những gì Ngài hứa với loài người và đặc biệt là với hội thánh đều sẽ được Ngài hoàn thành theo thời điểm Ngài đã định. Đức Chúa Trời thành tín trong sự ban thưởng lẫn trong sự hình phạt, y theo mọi lời phán truyền của Ngài. Và tất cả những lời phán truyền đó đã được ghi lại một cách rất là rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Trời mới, đất mới và vương quốc đời đời chắc chắn sẽ đến. Hỏa ngục với lửa không hề tắt, nơi sâu bọ của nó chẳng hề chết, nơi những thiên sứ và những người không vâng phục Thiên Chúa bị hình phạt, sẽ thực hưởng trong sự đau khổ cho đến đời đời. Chắc chắn là có thật. Con dân Chúa đã được Đức Thánh Linh ấn chứng mọi lẽ thật về Thiên Chúa trong thần trí và trong Thánh Kinh. Việc còn lại là sự lựa chọn của mỗi người. Lựa chọn cứ ở lại trong sự vâng phục Chúa cho đến chết, hoặc là cho đến khi Đấng Christ trở lại để đem hội thánh vào thiên đàng. Hoặc lựa chọn quay về sống trong nếp sống tội lỗi, chiều theo mọi ham muốn bất chính của xác thịt. Sự lựa chọn thứ nhất sẽ khiến cho chúng ta tạm chịu đau khổ trong đời này, nhưng hạnh phúc mãi mãi trong đời sau. Sự lựa chọn thứ nhì sẽ khiến cho chúng ta được thỏa mãn những ham muốn của xác thịt ở trong đời này, nhưng mãi mãi đau khổ trong đời sau. Đáng buồn thay, sự lựa chọn thứ nhì luôn được nhiều người lựa chọn, nhất là trong thời kỳ cuối cùng, liền trước khi Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri và lời ấy đã được ghi lại trong Luca đoạn 18 câu 8. Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng làm sự bênh vực họ, nhưng khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Và Đức Thánh Linh cũng đã tiên tri như đã chép trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5. Hãy biết điều này, trong những ngày sau cùng, những thời kỳ khó khăn sẽ đến. Vì loài người sẽ là những kẻ ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, phạm thượng, không vâng phục cha mẹ, không biết ơn, không tin kính, không có tình cảm tự nhiên, không hòa thuận, hay vu khống, không tiết độ, hung dữ, chống nghịch những sự lành và những người lành, phản bội, nóng tính, lên mình kiêu ngạo, yêu sự khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa. Có hình thức của sự tin kính nhưng chối bỏ quyền lực của sự ấy, con hãy tránh những kẻ như vậy. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Cả linh hồn hạnh phúc trong Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. chào đời mang ơn cứu rồi đến cho loài người. Bao tội tình con nay Chúa buông tha cứu chuộc đời con. Yêu thương con, Chúa dẫn dìu con qua mọi đau thương. Trong Chúa Giêsu đã qua rồi tháng năm. Cuộc sống ngập tràn bao nhiêu phước hạnh Chúa ban từ trời. Thiên đàng là đây khi Chúa bên con thăm đường tình yêu. Con luôn tin Chúa mãi cùng con đến tận mai sau. Ôi Chúa tình yêu cả linh hồn hạnh phúc trong ngày. Từ nay năm tháng thỏa vui, Giêsu hằng bên con lo liệu đời con cho con luôn an bình. Từ nay Chúa luôn dắt dẫn ngài mãi quan phòng, dù bao nguy biến lòng con trung tín vì ngài yêu. Cuộc sống tuyệt vời đi theo tiếng gọi thiết tha từ trời. Bao chặng đường đi có Chúa Giêsu phước hạnh triền miên. Con luôn tin Chúa mãi cùng con đến tận mai sau. Nơi đáy lòng con khắc ghi hồn Chúa cao giờ. Thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu hằng hữu cho đến đời đời. Ngài đã vào đời mang ơn cứu rồi đến cho loài người. Bao tội tình con nay Chúa buông tha cứu chuộc đời con. Yêu thương con, Chúa dẫn dìu con qua mọi đau thương. Trong Chúa Giêsu đã qua rồi những tháng năm buồn. Cuộc sống ngập tràn bao nhiêu phước hạnh Chúa ban từ trời. Thiên đàng là đây khi Chúa bên con thăm đường tình yêu. Con luôn tin Chúa mãi cùng con đến tận mai sau. Ôi Chúa tình yêu cả linh hồn hạnh phúc trong ngày. Từ nay năm tháng thỏa vui, Giêsu hằng bên con lo liệu đời con cho con luôn an bình. Mãi quan phòng dù bao nguy biến lòng con trung tín vì ngài yêu con. Cuộc sống tuyệt vời đi theo tiếng gọi thiết tha từ trời. Bao chặng đường đi có Chúa Giêsu phước hạnh triền miên. Con luôn tin Chúa mãi cùng con đến tận mai sau. Nơi đáy lòng con khắc ghi hoài Chúa cao giờ. Con luôn tin Chúa mãi cùng con đến tận mai sau. Nơi đáy lòng con khắc ghi hoài Chúa cao giờ.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.